Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 4 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Tính từ ngày 28 tháng 1 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã lấy 920 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả 100% mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.
Chung cư nhà cao tầng vẫn tiềm ẩn nhiều mối lo.
Ngành y tế Thái Nguyên với vai trò là trung tâm vùng đã tiên phong cùng nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, sẵn sàng những điều kiện để thực hiện chuyển đổi số với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Chuyên mục chuyển đổi số trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với lợi thế có vùng chè Tân Cương được cấp chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, gồm 6 xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Phúc Hà, Quyết Thắng, Thịnh Đức, có vùng ổi xã Linh Sơn được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu ổi Linh Nham và có diện tích trồng rau trải rộng ở nhiều xã vùng ven sông Cầu như Linh Sơn, Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực là chè, rau và cây ăn quả. Để giữ vững và phát triển thương hiệu chè đặc sản Tân Cương, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng sản phẩm rau củ quả, thành phố đã có nhiều chương trình hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp và các hộ nông dân. Các chương trình hỗ trợ bao gồm hỗ trợ giống, các phương tiện để cơ giới hóa sản xuất, chế biến, bảo quản chè, vật tư hệ thống tưới tiết kiệm, kinh phí cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Nhờ đó, diện tích chè sau ngày càng được mở rộng, chất lượng được nâng cao. Hiện diện tích chè trên địa bàn là 1.570 ha, rau xanh là 2.060 ha. Đến nay, trên địa bàn thành phố có gần 50 hợp tác xã sản xuất chế biến chè, rau, củ quả. Trong đó, riêng năm 2020, mặc dù phải chịu chung ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, song vẫn có 8 hợp tác xã được thành lập mới và 3 hợp tác xã, trong số đó hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh chè.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, tính đến 14 giờ ngày 3 tháng 3 năm 2021, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến nay không xác định trường hợp ca bệnh COVID-19 nào. Thành phố vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Tính từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 3 tháng 3, thành phố đã rà soát xác minh gần 2.130 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm COVID, những trường hợp đến từ vùng dịch và từ các vùng dịch trở về, trong đó có 15 trường hợp F1, 267 trường hợp F2, 685 trường hợp F3, 893 trường hợp trở về từ vùng có dịch, còn lại là các trường hợp có yếu tố tiếp xúc khác. Tất cả các trường hợp này đều được thực hiện cách ly theo dõi theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến chiều ngày 2 tháng 3, toàn bộ các trường hợp phải cách ly tại cơ sở y tế đã hoàn thành thời gian cách ly. Các trường hợp này đều được xét nghiệm từ 2 đến 3 lần và đều có kết quả âm tính. Tính từ ngày 28 tháng 1 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã lấy 924 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. 100% các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.
Hướng tới kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và hưởng ứng phát động của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động tuần lễ áo dài đến tất cả các nữ cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Theo đó, nhiều hoạt động cụ thể thiết thực được các cấp hội thực hiện như tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ công chức, viên chức, nữ thanh niên hưởng ứng sự kiện, xây dựng tủ áo dài và trao giải cho các chi hội có tủ áo dài tiêu biểu, phát động cán bộ công chức cơ quan hội cấp tỉnh mặc áo dài đi làm từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 năm 2021. Phối hợp với Trung tâm Ảnh viện Áo cưới Việt Phượng tặng mỗi huyện, thành thị một tủ áo dài, có từ 20 đến 30 bộ áo dài cho các chi hội khó khăn để phục vụ hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Phát động cán bộ hội, hội viên tại các đơn vị trực thuộc tham gia ủng hộ áo dài còn mới và tủ để xây dựng các tủ áo dài, trao tặng các chi hội phụ nữ khó khăn. Ngoài ra, hội cũng phát động các cấp hội tổ chức các cuộc thi, hội thi, hoạt động trình diễn trang phục áo dài. Kết hợp với việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thực hiện phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, ngày 3 tháng 3, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức trồng tặng 4 vườn cây tình nghĩa cho hội viên nông dân, các xã Huống Thượng, Linh Sơn, Phúc Xuân và Phường Tích Lương. Đây là những hội viên gia đình hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những hội viên này gia đình đều có quỹ đất và có nhu cầu trồng cây ăn quả để góp phần cải thiện kinh tế gia đình, nhưng chưa có vốn và kỹ thuật trồng chăm sóc cây. Trong số 4 vườn cây tình nghĩa này có 2 vườn cây là giống mít Thái và 2 vườn cây là hồng xiêm, xoài. Đây là những loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, không mất nhiều thời gian công sức chăm bón. Trị giá mỗi vườn trên 5 triệu đồng, bao gồm cây giống, phân bón, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc cây. Anh Dương Công Nam, hội viên nông dân tổ 6 phường Tích Lương, là một trong 4 hội viên được Hội Nông dân thành phố trồng tặng vườn cây tình nghĩa trong đợt này, phấn khởi cho biết.
Gia đình nhà tôi thì có quỹ đất, thì bây giờ được sự quan tâm của Hội Nông dân phường cũng như là Hội Nông dân thành phố của tỉnh quan tâm đưa cây giống cây hồng xiêm về cho gia đình chúng tôi. Tôi sẽ hết sức cố gắng để chăm sóc, để vươn lên.
Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Hội Nông dân thành phố nhằm giúp đỡ các hội viên nông dân nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.
Nhằm giúp các gia đình hội viên khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống, vừa qua Hội Chữ Thập Đỏ phường Chùa Hang đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà nhân đạo cho gia đình hội viên Nguyễn Thị Sơn ở tổ 5 phường Chùa Hang. Bà Sơn không có thu nhập ổn định, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Bản thân bà mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư máu giai đoạn cuối, sức khỏe ngày càng yếu. Trong khi đó, bà không có nhà để ở, phải ở nhờ nhà chị gái và dựa vào sự giúp đỡ của anh em họ hàng để điều trị bệnh. Trước hoàn cảnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ phường Chùa Hang đã kêu gọi sự chung tay đóng góp kinh phí của các nhà hảo tâm để xây dựng nhà ở cho bà Sơn. Sau gần một tháng, căn nhà cấp 4 có diện tích hơn 46m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí thực hiện trên 153 triệu đồng, trong đó Quỹ Nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đồng Hỷ hỗ trợ 10 triệu đồng, Hội Chữ Thập Đỏ phường Chùa Hang 3 triệu đồng, số còn lại do anh em họ hàng giúp đỡ. Việc hỗ trợ xây dựng nhà nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ phường Chùa Hang đã góp phần chia sẻ, động viên hội viên cố gắng nỗ lực vươn lên, đồng thời giúp hội viên có được tâm thế tốt nhất để vượt qua hoàn cảnh, đẩy lùi bệnh tật và sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ việc cháu bé 3 tuổi ở Hà Nội trèo qua lan can chung cư rơi xuống, may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu, đã cảnh tỉnh cho mọi người về việc bảo vệ an toàn cho trẻ. Mặc dù trên địa bàn tỉnh chưa có vụ việc nào tương tự, nhưng các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, rà soát các yếu tố đảm bảo an toàn ở các tòa nhà cao tầng, chung cư nhằm ngăn chặn các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Bài viết "Chung cư, nhà cao tầng vẫn tiềm ẩn nhiều mối lo" được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Thực tế, tại các dự án xây dựng chung cư cũng như các tòa nhà cao tầng tại tỉnh ta, chúng tôi nhận thấy chủ dự án đã quan tâm đến các yếu tố an toàn cho người sử dụng. Đơn cử như dự án TNG Village, chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG. Theo anh Hà Văn Giang, giám đốc dự án TNG Village, tòa nhà được thiết kế 3 thang máy và 2 thang bộ. Các tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy, các cạnh chống cửa sàn, ban công, lô gia, mái, giếng trời, các lỗ mở đều có lan can chắn, chiều cao tối thiểu 1,4 mét. Riêng tầng 15, 16, 17, 18, lan can kính cao trên 1,6 mét. Đối với công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, doanh nghiệp tiên phong trong đầu tư xây dựng chung cư theo bà Dương Diễm Hằng, Phó Tổng Giám đốc công ty, hiện công ty có 7 tòa nhà với trên 900 căn hộ. Quá trình xây dựng chúng tôi đều chú ý tới yếu tố kỹ thuật, song song với việc đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ theo quy định. Khi mua nhà tại chung cư, nhiều gia đình cũng đã chú ý đến an toàn cho căn hộ của mình. Theo chị Nguyễn Thị Cẩm Anh, hiện đang sống ở tòa A2B, chung cư Tiến Bộ cho biết, năm 2016, khi mua căn hộ ở tầng 7, gia đình có con nhỏ nên tôi lắp thêm lưới an toàn ngoài ban công. Đây là một giải pháp vừa chống trộm, vừa đảm bảo an toàn cho mọi người. Cũng giống nhà chị Cẩm Anh, chị Chu Thị Hồng sống tại tòa TBCO 1, chung cư Tiến Bộ, nhận thấy lan can đằng sau rất nguy hiểm cho cả người lớn và trẻ em nên đã lắp lưới an toàn. Trên thực tế, vẫn còn có những hộ vẫn để nguyên bản hệ thống ban công như thiết kế chủ đầu tư bàn giao. Nhiều gia đình vẫn còn chủ quan không lắp hệ thống lưới an toàn ở ban công, cửa sổ. Đây chính là những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với trẻ nhỏ, chưa nhận thức được mối nguy hiểm. Bên cạnh đó, để tận dụng ánh sáng tự nhiên, các nhà đầu tư thiết kế hệ thống cửa kính để các gia đình có thể tận dụng ánh sáng, không khí. Song nhiều gia đình cũng chủ quan, không lắp đặt hệ thống song chắn bảo vệ. Đây là mối nguy rất cao khi quên đóng cửa sổ, nhà có trẻ nhỏ hiếu động. Bên cạnh việc tự chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho căn hộ gia đình, nhất là các căn hộ cao tầng, chung cư, thì ban quản lý các tòa chung cư cần tổ chức các buổi tuyên truyền tới các hộ dân về kỹ năng phòng tránh rủi ro, nhất là cho trẻ nhỏ. Mặt khác, các bậc cha mẹ cần dạy trẻ kỹ năng sống, kỹ năng thoát hiểm tại các khu nhà cao tầng. Tuyệt đối không để trẻ ở nhà một mình vì điều này dễ khiến trẻ hoảng sợ, lo lắng và hay tìm cách thoát ra ngoài tìm người thân.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, thanh toán không dùng tiền mặt, bệnh án điện tử, kết nối khám chữa bệnh từ xa, công khai giá dịch vụ y tế trên cổng thông tin điện tử là những bước đi đầu tiên của ngành y tế toàn quốc với việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Bộ Y tế đặt mục tiêu xây dựng nền y tế thông minh, y tế số để giải được bài toán chăm sóc sức khỏe cho mọi người ở mọi nơi, mọi lúc và cá thể hóa. Ngành y tế Thái Nguyên với vai trò là trung tâm vùng đã tiên phong cùng nhiều tỉnh thành trên toàn quốc sẵn sàng những điều kiện để thực hiện chuyển đổi số với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Bài viết sau của tác giả Phương Thảo sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Nhiều năm nay, những giấy tờ gồm tài liệu, báo cáo được lưu trữ đã giảm dần đi ở những trạm y tế cơ sở như trạm y tế Phố Cò, thành phố Sông Công. Bởi hầu hết các báo cáo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ các chương trình y tế ở cơ sở đều được thực hiện trên phần mềm. Bác sĩ Dương Thị Liên, trạm trưởng trạm y tế Phố Cò, thành phố Sông Công chia sẻ.
Những năm trước mà chưa có công nghệ phần mềm thì toàn bộ phải làm bằng tay, sẽ rất mất nhiều thời gian. Nói chung là bây giờ thì cũng tạo điều kiện cho rất nhiều cán bộ ở dưới tuyến cơ sở chúng tôi là tiết kiệm được nhiều thời gian ở trong tất cả các mảng khám chữa bệnh, rồi là sổ sách báo cáo là chúng tôi cũng thấy là rất là thuận tiện.
Ngoài giờ thăm khám bệnh nhân, các bác sĩ ở khoa nội tổng hợp, bệnh viện C Thái Nguyên lại thực hiện việc hoàn thiện bệnh án điện tử. Với tỷ lệ hơn 30% số bệnh án được số hóa, cùng với việc thực hiện khám chữa bệnh từ xa, bệnh viện C Thái Nguyên cùng với các bệnh viện tuyến tỉnh đang nỗ lực thực hiện việc chuyển đổi số hiệu quả. Ông Nguyễn Duy Hưng, giám đốc bệnh viện C Thái Nguyên cho hay.
Một cái việc làm mà từ xưa đến nay chúng tôi vẫn phải chuyển bệnh nhân từ đây xuống Hà Nội, sau đấy gặp được các thầy có ý kiến. Nhưng mà từ ngày chúng tôi triển khai theo quyết định của Bộ Y tế thì anh em bác sĩ tại bệnh viện có thể được trao đổi này, được gặp gỡ các thầy này, hội chẩn này, sau đấy thì chúng tôi có hướng giải quyết cho người bệnh.
Nói về lợi ích của việc chuyển đổi số trong ngành y tế mang lại, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hà, phó giám đốc bệnh viện A Thái Nguyên cho biết.
Bệnh viện chúng tôi là bệnh đa khoa thì sẽ phục vụ được rất tốt cho cái vấn đề mà chúng tôi chẩn đoán cũng như là điều trị cho bệnh nhân và nâng cao cái chất lượng điều trị của bệnh viện. Và thông qua cái hội chẩn này thì chúng tôi cũng không phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên nữa mà sẽ điều trị trực tiếp ở đây dưới sự hỗ trợ của bác sĩ tuyến trung ương.
Năm 2020, mặc dù ngành y tế đã phải dồn phần lớn lực lượng vào công tác phòng chống dịch COVID-19, song ngành cũng đã nỗ lực thực hiện chuyển đổi số với những kết quả cao như 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, 100% văn bản tại Bộ Y tế đã được xử lý điện tử và áp dụng chữ ký số. Bước đầu công khai trên 62.000 dược phẩm, hơn 17.000 trang thiết bị, vật tư y tế, hơn 93.000 kết quả đấu thầu, trên 1.400 cơ sở y tế công khai giá dịch vụ y tế, trên 1.000 cơ sở khám chữa bệnh từ xa. Trong phòng chống COVID-19, công nghệ thông tin đã góp phần rất lớn giúp Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ứng dụng tờ khai y tế điện tử, ứng dụng truy vết Blue Zone, bản đồ an toàn COVID-19. Y tế Thái Nguyên với vai trò là trung tâm vùng đã có những bước đi đầu tiên cũng như kế hoạch dài hạn cho việc thực hiện chuyển đổi số. Trao đổi về nội dung này, tiến sĩ Đặng Ngọc Huy, giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thông tin.
Đối với cái gọi là đề án y tế thông minh này thì chúng tôi sẽ triển khai cái việc là khám chữa bệnh từ xa hay chúng ta vẫn gọi là telemedicine. Thì cái nội dung này chúng tôi đã bắt đầu cho triển khai và trước tiên là sẽ kết nối giữa các bệnh viện của tuyến tỉnh với các bệnh viện tuyến huyện. Bên cạnh đó thì cũng kết nối giữa các bệnh viện tuyến tỉnh với nhau và kết nối bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện tuyến huyện với các bệnh viện tuyến trung ương để nâng cao hơn nữa cái chất lượng khám và điều trị, thực hiện cái việc bệnh án điện tử rồi hồ sơ sức khỏe cá nhân. Chúng ta sẽ có được các kho dữ liệu dùng chung về sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh và kết nối với cổng dữ liệu quốc gia.
Với nền tảng về hệ thống công nghệ thông tin phủ rộng ngay từ tuyến y tế cơ sở, hạ tầng và nhân lực chất lượng cao tại y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương đóng trên địa bàn, Y tế Thái Nguyên sẽ tiếp tục vững tin trong lộ trình chuyển đổi số, góp phần vào mục tiêu đến năm 2025, Thái Nguyên sẽ trở thành một trong 15 tỉnh dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 3 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt phần mềm khai báo y tế bằng QR code. Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code này giúp hỗ trợ các địa phương trong công tác giám sát người dân khi đến và đi trong địa bàn tỉnh, trong phạm vi quản lý của các cơ quan đơn vị. Theo đó, tất cả các địa điểm, công sở, bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ truyền thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng đều phải thực hiện kiểm soát y tế đối với khách đến và đi bằng mã QR code thông qua các phần mềm ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV trên điện thoại di động thông minh. Kết nối liên thông tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV và xây dựng công cụ quản lý, khai thác dữ liệu, phục vụ công tác phân tích, truy vết và dự báo dịch để báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Trung ương và địa phương. 1. Đăng ký thông tin điểm kiểm dịch. Các cơ quan, đơn vị, các địa điểm công cộng, nhà hàng, nơi lưu trú, trường học, bệnh viện, khu chung cư, các hộ kinh doanh cá thể, đăng ký điểm kiểm dịch bằng cách: Bước 1. Truy cập địa chỉ https://tờkhaiyte.vn để thực hiện khai báo thông tin, tên điểm kiểm soát dịch, số điện thoại, địa chỉ liên hệ yêu cầu phải chính xác. Bước 2. Hệ thống cung cấp cho đơn vị một mã QR code. Bước 3. Các đơn vị thực hiện dán mã QR code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực hiện quét. Lưu ý, trong trường hợp không in để dán thì có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại của người phân quyền để quét mã QR code. 2. Hướng dẫn sử dụng. Người dân có thể thực hiện bằng hai hình thức để có thể khai báo y tế. Cách 1. Truy cập đường dẫn https://tờkhaiyte.vn để triển khai trực tuyến. Cách 2. Truy cập vào chợ ứng dụng CH Play trên Android hoặc App Store trên iOS để tìm và tải ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV, cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. 3. Khai báo trực tuyến trên website. Người dân có thể thực hiện khai báo y tế bằng cách sử dụng các trình duyệt web như Firefox, Cốc Cốc, Chrome, truy cập đường dẫn https://tờkhaiyte.vn trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet. Bước 1. Truy cập địa chỉ https://tờkhaiyte.vn. Nhập chính xác số điện thoại di động để nhận được mã OTP, mã bảo mật từ hệ thống. Hệ thống gửi lại mã OTP cho người dân qua tin nhắn IT Anti nCoV trên điện thoại. Thực hiện nhập mã OTP để vào hệ thống. Bước 2. Thực hiện cập nhật chính xác các thông tin họ tên, số căn cước công dân, năm sinh, giới tính hoặc có khai hộ người thân. Lưu ý, trong trường hợp nhớ số thẻ bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn có thẻ bảo hiểm y tế để nhập thông tin số thẻ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân. Tiếp tục thực hiện cập nhật các thông tin khác trên tờ khai để xác nhận gửi thông tin. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR code cho từng người dân. Với mã này có thể thực hiện check-in, check-out y tế tại các nơi yêu cầu khai báo. 4. Khai báo trực tuyến trên ứng dụng di động. Bước 1. Truy cập vào chợ ứng dụng CH Play trên Android, App Store, trên iOS để tìm và tải các ứng dụng với tên Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV, cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. Bước 2. thực hiện cập nhật chính xác số điện thoại di động để nhận được mã xác thực OTP và truy cập từ hệ thống. Bước 3, chọn chức năng khai báo y tế để cập nhật các thông tin cần thiết có yêu cầu theo mẫu của Bộ Y tế ban hành và gửi thông tin. Lưu ý với phần mềm Vietnam Health Declaration có thể nhớ số thẻ bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn có thẻ bảo hiểm y tế để nhập thông tin số thẻ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân. Bước 4, sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR code cho người dân có thể sử dụng check-in, check-out y tế tại các nơi yêu cầu. 5. Về thực hiện check-in, check-out y tế. Khi đến các địa điểm cần xác nhận đến và đi, hay còn gọi là check-in, check-out y tế, người dân sử dụng chức năng quét QR trên các hệ thống để khai báo. Trong trường hợp không có điện thoại di động thông minh, thì người dân có thể sử dụng máy tính tại nơi cần khai báo thực hiện truy cập hệ thống tờ khai y tế.vn để được in mã QR code xác nhận hoặc đọc số điện thoại để được xác nhận. Lưu ý khi muốn quét mã QR code ứng dụng nào thì phải dùng đúng ứng dụng đó mới quét được mã. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 2 năm 2021, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung của hướng dẫn này. 1. Tại nơi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh. Tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân, nhân viên y tế, người quản lý, người lao động, người đến cơ sở y tế, người nghi ngờ mắc bệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế. Người cách ly ở trong phòng đơn, người bệnh đang tiến hành các thủ thuật y tế theo chỉ định của bác sĩ, không phải đeo khẩu trang. Tại hộ gia đình có người cách ly y tế tại nhà. Người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, người sinh sống trong cùng nhà phải đeo khẩu trang y tế. Khách khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian thăm, làm việc tại hộ gia đình có người cách ly y tế tại nhà phải đeo khẩu trang. 2. Tại nơi có không gian kín. Tại quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình. Khách hàng đi đến, rời khỏi quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình phải đeo khẩu trang. Khuyến khích khách hàng đeo khẩu trang trong những lúc không cản trở việc sử dụng dịch vụ và thực hiện các hoạt động không gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình phải đeo khẩu trang khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc. Tại trụ sở làm việc, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải đeo khẩu trang khi đi đến, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm, làm việc. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trụ sở làm việc, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải đeo khẩu trang. Tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ, bao gồm cả kinh doanh thức ăn đường phố, khách hàng khi đến, rời khỏi và trong lúc xếp hàng, chờ dịch vụ phải đeo khẩu trang. Nhân viên phục vụ, người bán hàng, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ phải đeo khẩu trang. Tại cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, người tham gia và người tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình họp. Người đang trình bày, phát biểu ý kiến không phải đeo khẩu trang. Đối với các cuộc họp cấp cao, có tính chất nghi lễ, ngoại giao, cuộc họp nội bộ của cơ quan đơn vị mà kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm của những người tham gia, thì việc đeo khẩu trang do ban tổ chức xem xét, quyết định. 3. Tại nơi tập trung đông người. Tại chung cư, tất cả cư dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi căn hộ của gia đình. Khách khi đến thăm, rời khỏi và làm việc phải đeo khẩu trang ở không gian bên ngoài căn hộ của gia đình. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động trong chung cư phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc. Tại trường học, tại trường mầm non, trường mẫu giáo, người đưa đón trẻ, cha, mẹ, người giám hộ phải đeo khẩu trang cho mình và cho trẻ khi đưa trẻ đến trường. Khi đón trẻ về, giáo viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về, khi tiếp xúc với khách đến thăm và làm việc, tiếp xúc với người đưa đón trẻ. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trường phải đeo khẩu trang. Tại trường tiểu học, người đưa đón học sinh, cha, mẹ, người giám hộ phải đeo khẩu trang cho mình khi đưa học sinh đến trường, khi đón học sinh về và nhắc nhở học sinh phải đeo khẩu trang. Học sinh phải đeo khẩu trang trong khi đến trường và khi ra về. Giáo viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về, khi tiếp xúc với khách đến thăm và làm việc, tiếp xúc với người đưa đón học sinh. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trường phải đeo khẩu trang. Tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục tập trung, học sinh, sinh viên, học viên phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm, làm việc. Giáo viên, giảng viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm, làm việc. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trường phải đeo khẩu trang. Tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ, trên phương tiện giao thông công cộng và đối với người điều khiển phương tiện giao hàng hóa. Hành khách khi đến, rời khỏi và trong suốt quá trình chờ đợi làm thủ tục tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ và trên các phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang. Người điều khiển phương tiện và người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Người điều khiển phương tiện giao hàng hóa phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ phải đeo khẩu trang. Tại trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch. Khách hàng khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian ở trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch phải đeo khẩu trang. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch phải đeo khẩu trang. Tại chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bán hàng, sửa chữa, v.v. Người mua hàng khi đến, rời khỏi và trong lúc mua bán tại chợ, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải đeo khẩu trang. Người bán hàng, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian bán hàng, làm việc tại chợ, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải đeo khẩu trang. Tại đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng, tất cả những người tham gia khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian diễn ra đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng phải đeo khẩu trang, trừ những người đang phát biểu, biểu diễn.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Happy Women's Day ngập tràn ưu đãi từ ngày mùng 1 tháng 3 đến mùng 8 tháng 3. Hãy đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji, sở hữu thiết kế trang sức kim cương siêu lý tưởng SH&S Around trong bộ sưu tập mới nhất Blooming Rose. Cơ hội trúng vàng 4 số 9, lít kim cương viên kích thước siêu đẹp, siêu hấp dẫn, ưu đãi tới 300 triệu đồng, ưu đãi tới 15% trang sức vàng Tây, ưu đãi tới 20% công chế tác trang sức vàng ta, tặng trang vàng trị giá 1 triệu đồng, ưu đãi tới 35% đồng hồ Doji Watch. Chương trình áp dụng trên hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc, hotline 1800-1168, website www.trangsức.doji.vn.
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji tại Thái Nguyên, địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!